Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về tám pháp vi diệu. Tám pháp vi diệu này là nhân lúc Đức Thế Tôn ở tại thành Vesali ở rừng Đại Lâm, ở đó với một chúng tỳ kheo. Ngài một buổi sáng nọ, ngài từ ở trong am của ngài, ngài đi ra gọi các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, chư tăng cúi đầu và xin vâng. Đức Thế Tôn bắt đầu dạy: này các tỳ kheo, ở thành Vesali có một vị cư sĩ tên là Ukka. Vị này đã thành tựu được tám pháp vi diệu mà các con nên thọ trì tám điều ấy. Ngài nói như vậy rồi ngài không giải thích gì khác nữa. Ngài trở vào ở trong cốc của ngài để nghỉ. Lúc đó có một vị tỳ kheo lên trí. Vì đó buổi sáng đắp y mang bát đi đến thành Vesali để khất thực như thường lệ. Vì này đến ngay nhà của cư sĩ Ukka. Khi vào đến nhà thì trong gia đình hết sức là vui vẻ, vì buổi sáng có vị sư đến khất thực trên soạn chỗ ngồi đàng hoàng, rồi đem đồ ăn đã nấu chín sẵn cúng dường vào bát cho vị tỳ kheo. Sau khi được để bát xong, ngồi yên một chỗ, vị tỳ kheo bắt đầu nhìn cư sĩ Ukka và hỏi: Đức Thế Tôn có dạy là gia chủ Ukka đã thành tựu được tám diệu pháp và khuyến khích chư tăng nên ghi nhớ và nên thọ trì những điều đó. Vậy cư sĩ là làm những điều gì? Xin nói cho biết. Lúc đó cư sĩ Ukka bạch sư: con không biết Đức Thế Tôn nói con thành tựu những cái pháp gì mà gọi là tám pháp vi diệu, nhưng con, trong người của con hiện có tám pháp vi diệu, thì con xin kể cho sư nghe. Vì sư lóng tai nghe cư sĩ Ukka kể. Cư sĩ Ukka nói: mỗi lần mà con thấy Đức Thế Tôn đi từ xa, con chỉ nhìn thấy hình bóng của Đức Thế Tôn thôi, lòng con cảm thấy thanh tịnh, con dâng một niềm tin trong sạch lên Đức Thế Tôn. Con nhìn ngắm ngài và đi theo ngài. Khi đến về nơi chỗ cư ngụ của ngài, con hầu hạ ngài một cách rất là tiêm tất. Đức Thế Tôn thương, Đức Thế Tôn thấy cái lòng trong sạch của con đối với ngài, cho Đức Thế Tôn thuyết pháp. Ngài thuyết pháp tuần tự, từ pháp bố thí trì giới, ngài dạy về cõi trời, ngài dạy về những điều nguy hiểm của pháp thế gian, những điều bất lợi của ái dục ở trong đời. Tâm con cảm thấy hết sức là sung sướng, hết sức là nhẹ nhàng, cảm thấy an lòng, cảm thấy giải thoát. Đây là điều vi diệu thứ nhất. Điều vi diệu thứ hai là như một tấm vải mà không còn chấm đen nào cả, không còn vật dơ nào cả, như là một tấm vải trắng dễ nhuộm. Đức tin của con đối với Tam Bảo hết sức trong sạch. Tâm con không còn tham muốn nữa. Tâm con muốn thấm nhuần giáo pháp của Đức Như Lai. Lúc đó Đức Thế Tôn thấy con có lòng đối với đạo như vậy, thấy con có tiến triển trên đường đạo như vậy, thấy con có lòng tinh tấn như vậy, Đức Thế Tôn bắt đầu nói pháp cao hơn. Ngài dạy về cái pháp này: con, đây là cái pháp mà cao quý mà được chư Phật tán dương, đây là pháp tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Ngài giải thích cho con hết sức rõ ràng. Và khi Đức Thế Tôn giải thích cho con cảm thấy hết sức là nhẹ nhàng như là được thấm nhuần chánh pháp. Con không còn tham muốn gì nữa. Và con xin Đức Thế Tôn để quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Sau khi mà con quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo rồi, Ngài truyền cho con 5 cái pháp phàm hành, tức là ngũ giới đó. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Con cảm thấy nhẹ nhàng, con cảm thấy như là tiến bộ một cách nhanh chóng. Và con cảm thấy là một người cư sĩ thuần thành của Đức Thế Tôn, là một người cư sĩ dâng trọn niềm tin lên Ngài, và là người cư sĩ đã thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn. Tất cả những gì Đức Thế Tôn mà dạy đều được con vâng theo và được con thực hành. Cho nên tâm con cảm thấy lắng động, tâm con cảm thấy trong sạch. Đây là cái điều vi diệu thứ hai. Lúc đó con không còn tham muốn gì trên đời nữa. Mặc dù con có 4 người vợ trẻ, nhà giàu có, của cải rất nhiều. Con trở về, con kêu mấy người vợ của con đến trước mặt. Này, các em, ta đã quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo, ta đã thọ trì ngũ giới, ta không còn mong muốn gì nữa, ta không còn muốn tham đắm gì nữa. Ta thấy pháp thế gian là pháp nguy hiểm, ngọt ngào nhưng nguy hiểm. Cho nên ta muốn giữ lòng thanh tịnh với pháp của Như Lai, ta muốn đi theo con đường của Như Lai. Vậy các em, ai muốn hưởng gia tài này thì hưởng, ai muốn trở về với thân nhân của mình thì trở về. Và ở đây có nhiều người đàn ông, ai muốn người đàn ông nào chỉ cho ta, ta sẽ cho người đàn ông đó. Thì khi đó có bà vợ lớn á, bà thấy ông này theo Phật, ông này thế nào cũng không còn ưa mình nữa. Ông nói, vậy cho em người đàn ông này. Kể tên người đàn ông đó rồi thì ông nói, được, vậy thì em đến đây. Ông vừa nắm tay người vợ đầu nhưng mà vẫn còn trẻ, rồi kêu cái người đàn ông thân nó đến. Rồi tay mặt thì nắm tay cái người đàn ông, tay trái nắm tay người vợ. Xong rồi ông lấy nước rửa tay cho cái người đàn ông này, để cho người đàn ông này dắt bà vợ trưởng đi. Bạch sư, khi mà người vợ con xa lìa con, tâm con cũng cảm thấy buồn mà cũng chẳng thấy vui, bình thường. Vì nhớ đến cái pháp của Đức Thế Tôn. Nói tới đây là bà con có ai mà dám, mà tôi nói nhiều chị mới tới chùa có 5 phút rồi đã gọi quá trời rồi. Nhà con có ở chùa không? Hoài. Rất là khó khăn, không phải dễ. Bố thí là rất là khó khăn. Nhưng ông này, ông vì ông có cái điều đó, bởi Đức Phật, Phật mới khen là có cái pháp vi diệu đó. Đi. Còn mấy bà khác thì thôi, không nói gì cả, ở đây hưởng cái gia tài sự nghiệp đấy rồi. Như vậy á, đây là cái điều mà vi diệu ở trong đời mà con đang có. Vì sư nghe, vì sư rất là ngạc nhiên, ông này sao mà thấm nhuần giáo pháp một cách nhanh nhẹn như vậy. Bởi như vậy cho Đức Thế Tôn mới gọi là cái điều vi diệu ở trong đời. Mà vì này cũng nói là không biết Đức Thế Tôn nói điều vi diệu gì, nhưng mà chính ông có điều đó. Thì như vậy là một bà vợ trưởng, vợ chính thì đã bố thí cho người đàn ông rồi, còn 3 bà nữa hưởng gia tài tự nhiên, rồi đem của cải đi cho bà con. Rồi cư sĩ Úc Át tiếp tục kể, bạch sư, gia tài của con rất nhiều, của cải rất nhiều, con làm bao nhiêu năm tháng của cải rất nhiều, con nghĩ rằng đem bố thí cho người nào mà tốt, có phước, bố thí cho người nào mà có giới tốt, ăn ở đạo đức là tốt, con đem con chia hết của cải của con cho những người xung quanh, cho người trong gia đình, những người hàng xóm, con chia hết của cải của con. Mà mọi người cảm thấy vui vẻ, mọi người cảm thấy sung sướng khi con chia của đến cho họ một cách đều đặn. Và trong lòng con khi mà chia của như vậy rồi, con cảm thấy hết sức sung sướng, hết sức là phước báo, và tâm hồn càng tin tưởng nơi đạo của Đức Như Lai, nhớ đến hình bóng của Đức Như Lai. Đây là một cái điều đặc biệt. vi diệu ở trong đời của con. Thì sau khi chia tài sản xong rồi, bây giờ làm gì nữa? Quý đạo hữu đoán đi. Hết rồi, vợ cũng bỏ đi rồi, tài sản cũng chia hết rồi, đi kiếm vị sư hầu. Kiếm vị sư hầu. Bạch sư, con kiếm một vị tỳ kheo, con hầu hạ, con chăm sóc từ y phục, từ cơm nước, chiếc bát, chỗ nằm, chỗ lễ Phật, chỗ tham thiền. Con chăm sóc một sức hết sức là cẩn thận. Và vị tỳ kheo này hết sức là tinh tấn tu hành. Đây là cái điều vi diệu mà con đang có. Vị tỳ kheo ngồi nghe say sưa. Cái vị cư sĩ này nó hay quá đi. Một chốc lát, Uga tiếp tục kể. Con thích nghe một vị tỳ kheo thuyết pháp. Nếu có vị nào mà thuyết pháp cho con nghe, con lắng lòng con nghe vì đó thuyết pháp từ đầu đến cuối. Con không nghĩ gì cả. Con chỉ theo dõi bài thuyết pháp của vị tỳ kheo. Và con suy nghiệm lời dạy của Đức Thế Tôn. Con suy nghiệm lời giải thích của vị tỳ kheo. Lúc nào vị tỳ kheo không muốn giảng cho con nữa, thì con cúi đầu xin giảng lại cho vị tỳ kheo. Cái này thầy mong các đạo hữu làm được mình hay. Khi nào thầy giảng cho các đạo hữu, khi nào thầy mệt thì các đạo hữu giảng cho thầy nghe. Cái đó là cái là rất là hay. Nói đến đây thầy giải thích chút xíu. Làm sao mà các đạo hữu có thể làm được như vậy? Là gì có, không có gì cả. Cái giáo pháp của Đức Thế Tôn đó là được bốn chúng ủng hộ: tỳ kheo, ni, thiền nam, tín nữ. Nói pháp là làm sao mà nói? Nói pháp tức là học pháp, thực hành pháp rồi nói ra cho người khác biết. Thì bây giờ ví dụ như thầy học pháp của Đức Thế Tôn, thầy tu tập, thầy rút những kinh nghiệm để nói cho quý đạo hữu nghe. Đến khi mà thầy mệt mỏi hay là thầy không khỏe, các đạo hữu có thể hiểu biết những gì về giáo pháp của Đức Thế Tôn, hiểu biết những gì về lời dạy của Đức Thế Tôn và hiểu biết những gì mà mình đã thực hành được ở trong đời, thì mình đem ra nói cho vị thầy mình nghe, nói cho các đạo hữu nghe, nói cho những người xung quanh nghe. Đây là cái cách phổ biến giáo lý. Để thầy nói cho nghe, cái thời còn Đức Phật, ngài xả lời Phật thuyết pháp, Đức Phật ngồi nghe, ngài nghe Đức xả lời Phật thuyết pháp, ngài Mục Kiền Liên thuyết pháp, Đức Phật ngồi nghe. Thì như vậy á, nếu mà thầy thuyết pháp, thầy khỏe thầy thuyết pháp, thì quý đạo hữu nghe theo, quý đạo hữu suy luận về lời dạy của Đức Thế Tôn để mà thực hành. Và giả thử thầy không khỏe, các đạo hữu vào trong cấp của thầy thuyết cho thầy nghe. Thuyết về thập đồ, thuyết về ngũ giới, thuyết về tham thiền, thuyết về đủ thuyết. Là có thể là lành bệnh. Có vị tỳ kheo đau rất là nặng. Đức Thế Tôn sai ngài Ananda đến để mà đọc, mà giải thích về thất giác chi, bảy cái điều kiện để thành đạo quả Bồ Đề. Cái vị kia nghe là lành. Có lúc Đức Thế Tôn đến thuyết pháp cho những cái vị khác nghe. Có lúc Đức Thế Tôn bệnh. Cái này khi mà nói tới Đức Thế Tôn bệnh, các đạo hữu không bao giờ tin hết đó. Tại vì ngài còn cái thân ngủ, ngài còn bệnh. Thầy còn biết vị bác sĩ của ngài là ai nữa kia. Vị bác sĩ của ngài là ông Jivaka, một người xuất thân từ đại học Taxila ở miền Bắc Ấn Độ. Và vị này là một đứa con rơi nhưng mà học rất là giỏi. Thời đó mà đã học về cách mổ đầu. Thời mà Đức Phật á, mà ông ta đã biết mổ đầu của người ta. Và ở tại Trúc Lâm Tịnh Xá để chữa bệnh cho Đức Thế Tôn, chữa bệnh cho các vị tăng ni ở đó. Thành ra đó, khi mà vị Đức Thế Tôn mà bệnh á, thì các vị tỳ kheo vào tùng những lời dạy của Đức Thế Tôn cho Đức Thế Tôn nghe. Mà khi những vị tỳ kheo khác bệnh nhưng mà vị Thánh Tăng lại là ngài Xá Lợi Phất bệnh á, ngài Ananda vào nói. Hoặc Đức Thế Tôn vào nói, như Grimananda chẳng hạn. Đức Thế Tôn dạy những cái pháp cho người bệnh. Cho nên ở chùa mình có cái tượng Đức Thế Tôn đưa tay lên thế này này. Là cái ấn vô úy, một cái tay là cái ấn từ bi. Đó, đây là gọi là Thích Ca Mâu Ni Vô Thượng Y Vương. Nhiều đạo hữu nói là tượng tượng Phật này đứng như thế này, bọn con không hiểu là tượng ở đúng thế gì. Đây là cái tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Vô Thượng Y Vương, là Ngài ở trong cái thế chữa bệnh, một cái thế này gọi là vô úy, là không có sợ. Ngài không làm cho ai sợ sệt và Ngài cũng không sợ ai. Bởi vì Ngài trong sạch cho nên Ngài không sợ ai. Và Ngài trong sạch cho nên Ngài không làm cho ai sợ sệt Ngài. Với lòng từ bi, Ngài thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con. Một tay với cái đưa tay từ bi là Ngài nhận tất cả mọi người không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, màu da, chủng tộc đến với đạo của Như Lai để thực hành, để cầu sự an lạc, giải thoát. Cho nên khi mà ông Úc Gà nghe vị tỳ kheo thuyết pháp một cách chăm chú, hưởng ứng những lời dạy của Đức Phật, suy nghĩ những lời dạy của Đức Phật, theo dõi lời giải thích của vị tỳ kheo. Nhưng mà khi vị tỳ kheo ngưng không thuyết pháp nữa, Úc Gà lại con xin thuyết pháp cho Ngài nghe. Thế là vị này nói cho vị tỳ kheo hết sức là hoan hỷ, thì vị sư hết sức là ngạc nhiên. Xong, bạch sư, con có điều vi diệu khác nữa, đó là con nói chuyện với chư thiên. Khi chư thiên đến, chư thiên tán dương: này gia chủ Úc Gà, giáo pháp của Đức Thế Tôn được Đức Thế Tôn giảng dạy một cách rõ ràng cặn kẽ. Lúc đó cư sĩ Úc Gà mới nói lại với chư thiên: này chư thiên, nếu chư thiên không tán dương Đức Thế Tôn là bậc giảng dạy giáo lý một cách rõ ràng đi nữa, thì giáo lý của Đức Thế Tôn vẫn được giải thích rõ ràng cho chư thiên và nhân loại theo. Rồi Úc Gà nói với vị tỳ kheo: con nói như vậy cho con cảm thấy là kiêu căng ngạo mạn gì cả, vì con muốn nói với chư thiên rằng dầu chư thiên tán dương giáo pháp của Như Lai hay không tán dương giáo pháp của Như Lai, thì giáo pháp đó cũng được giải thích một cách rõ ràng cho cả chư thiên và nhân loại. Đây là một cái điều vi diệu, là con nói chuyện với chư thiên một cách tự nhiên. Các đại hữu thấy, nếu một người mà có giới trong sạch, một người có đức tin vững mạnh nơi Phật Pháp Tăng Tam Bảo, thì chư thiên bao giờ cũng gia hộ cho mình, chư thiên bao giờ cũng đến với mình, chư thiên bao giờ cũng tán thán cho mình. Vậy nói, nếu mà ngụ giới bất trì nhân thiên lộ triệt, ngụ giới mà không giữ, thì cái đường trời với đường người bị trần lại, chỉ còn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula mà thôi. Mà nếu mà mình mà có ngụ giới, nếu mà mình có đức tin trong sạch nơi Phật Pháp Tăng Tam Bảo, thì lúc đó các cái loài ngạ quỷ súc sanh cho đến tất cả các cái loài, nhất là Atula về chư thiên, rất là ca ngợi, rất là tán thán, rất là hộ trì cho chúng ta. Cho nên các đạo khi nào mà thấy mình nói là mình bị sao xấu, hay là mình có gì xui xẻo, đêm nằm mộng mị xấu xa vân vân, thì cái điều hay nhất là chúng ta nên dâng trọn niềm tin đến Phật Pháp Tăng Tam Bảo, đem cái bài kinh Đại Tam Bảo mở trung ra mà đọc đó, cái bài kinh Tam Bảo đó, và mở cõi đời này cái bài đó, nếu mà đọc để tán dương ân đức Tam Bảo, thì mời chư thiên ở cõi trời, địa tiên vân vân đến để tán dương cái ân đức của Đức Thế Tôn, tán dương ân đức của giáo pháp của Ngài, tán dương cái công đức tu hành của chư tăng, thì lúc đó đó là phước báo vô cùng và được chư thiên gia hộ cho mình. Cho nên các đạo hữu cần nên tu niệm, cần nên dâng trọn niềm tin lên Phật Pháp Tăng Tam Bảo, và cần nên giữ giới trong sạch. Khi mà giữ giới trong sạch rồi là được chư thiên hộ trì cho mình, được các vị hộ pháp hộ trì cho mình. Trong kinh nói rằng là ở chùa nào cũng có những vị chư thiên ở, ở gia đình nào cũng có chư thiên ở. Thường thường khi mà mình cúng trong gia đình mình á, thì nên hồi hướng cho chư thiên hộ pháp và các vị thiền thần, thổ thần, tài thần và các cái vị mà khuất mặt, tức là cô hồn hay là ngạ quỷ. Thì khi đó các vị đó hưởng được cái phước của mình hằng ngày mình đã tạo, thì các vị đó sẽ gia hộ quan hệ cho mình. Có những cái nơi mà các đạo thường nghe nói là ma quỷ quấy phá hay là xui xẻo hay chuyện này chuyện nọ, nó cũng có một đôi phần. Như trong kinh nói có những nơi quỷ hiện, có những cái nơi mà ngà quỷ đói đến kiếm phước báu ở trong nhà mình. Ví dụ như đứng ngoài vách nhà, đứng trước sân, đứng nơi ngựa ba, đứng nơi đình làng, đứng nơi chùa chiền để mong chúng ta hồi hướng cái phước. Nên chúng ta làm được cái phước gì ở trong ngày rồi thì khi về nhà mình trước khi đi ngủ nên hồi hướng cho chư thiên, hồi hướng cho cựu huyền thất tổ của mình, rồi hồi hướng luôn cho cả cái thổ thần, luôn cả những kẻ khuất mặt khuất mày, cho cái những cái vị mà đến chờ mình hồi hướng cái công đức cái phước, trong đó đôi khi có cả thân nhân của mình rất là nhiều, mà trong những bài kinh cầu siêu các đạo hữu thế. Cho nên chư thiên rất gia hộ những cái người mà có giới và những cái người mà có đức tin trong sạch nơi Phật pháp Tăng Tam Bảo. Thầy như cư sĩ Úc Gá, khi mà quy y Phật pháp Tăng Tam Bảo, gìn giữ ngũ giới trong sạch rồi, nghe pháp một cách chăm chú, rồi hầu hạ vị tỳ kheo một cách chăm chú, vâng lời Phật dạy, thì từ chư thiên đến nói chuyện, đến khuyến khích, đến ca ngợi. Lấy cái điều vi diệu thứ bảy mà cư sĩ Úc Gá được nói chuyện thân mật với chư thiên. Rồi Úc Gá nói với vị tỳ kheo đến khất thực: bạch sư, năm cái pháp kiết sự cuối cùng con đã đoàn tận. Năm pháp kiết sự tức là những phiền não, những cái mà nó trói buộc mình, những cái mà nó làm cho mình không vươn lên được, những cái mà làm cho mình bị che mất đạo tâm, và những cái pháp mà làm cho mình trầm nịch, những cái pháp làm cho mình mê muội ở trong pháp thế gian. Thì đó là cái gì mà chúng ta thường học: thân kiến là chấp ngã, hoài nghi. Thân kiến là quan trọng nhất. Tại sao mà vì tu đạo huân á, hoặc là một kiếp nữa thành A La Hán, hoặc là hai kiếp, hoặc là sáu kiếp, hoặc là bảy kiếp, người mà chậm là bảy kiếp mới đắc quả A La Hán. Nếu họ diệt được ba cái đầu tiên của cái hạ phần kiết sự, tức là năm sự dây trói buộc, trong đó có cái thân kiến là chấp ngã. Mọi chuyện đau khổ xảy ra cho mình và xảy ra cho người khác phần nhiều là do mình hết, do cái ngã này này. Ví dụ ai khen mình thì mình thích thú vô cùng, nghe ai nói xấu mình thì mình buồn khổ vô cùng. Tại đó chỉ vì thương cái ngã này, vì tự ái cái ngã này, có những phản ứng. Những người theo đạo Phật thì phản ứng im lặng, còn những người mà không theo đạo Phật thì phản ứng bằng súng ống, bằng đập đánh, bằng những cái điều mà thỏa mà, chửi bới, mà lì vân vân. Thành ra tất cả đều do cái ngũ uẩn này, bởi trong cái mà khổ đó, chấp ngũ uẩn là một điều khổ. Mọi chuyện gì các đạo hữu thấy, như hồi hôm qua gió thổi rất là mạnh, có thể là quý đạo hữu khó ngủ được. Đối với mình là khó khăn, nhưng mà đối với hồng núi có khó khăn không? Hồng núi là đứng vững như thế này, gió thổi ngã nào núi vẫn đứng, lành núi vẫn đứng, những cái tường đá ở ngoài vẫn đứng. Nhưng mà vì ta có cái tâm, có sự chấp ngã, tham sân chấp ngã, quên hẳn đường về, khi đó chúng ta mới dấy lên những cái tội lỗi, phản ứng một cách tội lỗi như giết người đó. Quý đạo hữu mà hàng ngày mà nghe, mà coi tivi, mà thấy ở bên Trung Đông, thấy không? Nay vác bom giết bên này, mai đem xe tăng giết bên kia, là vì cái gì? Vì cái ngã này. Tất cả đều vì ngã cả. Nghe ai nói xấu thì sờ sệt, buồn phiền, hận thù. Trong khi Đức Phật nói, vì tỳ kheo, đệ tử của Như Lai, người tu theo đạo Như Lai, không bao giờ hận thù ai, không bao giờ thỏa mà ai. Chính Đức Thế Tôn cũng bị thỏa mà, Đức Thế Tôn vẫn đi. Như câu chuyện mà Magandiya mà thuê người mà chửi Đức Thế Tôn 7 ngày, Ngài Ananda nói mình đi nơi khác, đi nơi khác họ chửi nữa thì làm sao? Rồi đi hết 7 ngày thì hết ai chửi. Bà đó ưa Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn nói cái thân này là hụ gia hôi thối. Bà đó rất giận khi mà làm được thứ phi của vua Ba Tư Nặc rồi, thì hận thù Đức Phật vô cùng, thuê người chửi bới. Nhưng mà chửi bới rồi, Ngài vẫn an nhiên, Ngài vẫn là Phật, và bà vẫn là người phàm. Cho nên gì? Mình thấy rằng chính cái thân kiến này là cái điều hết sức nguy hiểm. Tức là cái kiến thức về ta, chấp ta, cho ta là hay, cho ta là trường tồn vĩnh cửu. Thì cái vị Úc Gá này diệt được cái thứ nhất là thân kiến. Đó là một cái điều Đức Phật cho vi diệu là đúng. Người cư sĩ tài gia mà diệt được thân kiến là quá hay. Bởi thầy nói là khi Đức Thế Tôn Ngài nói là sau khi mà Như Lai mà giác ngộ được bốn chúng thì Như Lai nhập Niết Bàn, là giác ngộ cho tỳ kheo ni, thiền nam tín nữ. Những cái người cư sĩ cũng đắc được đạo quả, mà tăng ni cũng đắc được đạo quả. Nam nữ ở đời nhưng có thể đắc được đạo quả. Bao nhiêu vị cư sĩ mà trong lịch sử Đức Phật đắc được đạo quả. Nào là vua Tịnh Phạn, nào là Visakha, nào là bà, nào là ông Anathapindika, cấp cô độc vân vân. Cái Úc gã này cũng là đi vào dòng thánh mới là diệt được cái thân kiến, diệt được hoài nghi. Chúng ta tin đạo Phật như thế này, chúng ta đi chùa lệ Phật hàng tuần như thế này, nghe thầy thuyết pháp thế này. Nhưng mà nếu có một người nào nói một câu nào hay hay hơn, hay là có một người nào có một cái đạo nào nói là anh tu theo tôi thì anh sẽ được mau đắc đạo, là mình có thể theo. Tức là mình còn nghi ngờ. Mình diệt, chưa diệt thân kiến và chưa diệt hoài nghi đối với chánh pháp thì không cách nào đi vào dòng thánh được. Cho nên mình phải tập, mặc dù chưa phải là mình là đắc quả thánh, nhưng mà hãy tin một cách sâu sắc, tình tín, là tin một cách trong sạch, dân tròn niềm tin lên Phật một cách trong sạch. Ai nói gì thì nói, ai làm gì thì làm, mình cứ tin Đức Phật, tại vì Đức Phật hơn mình quá nhiều nên mình phải theo. Mấy người mình hỏi thầy, tại sao tôi thấy tới chùa là mấy ông lạy Phật sát đất, tại sao phải làm như vậy? Tôi nói, thầy trả lời là chúng tôi đầu hàng, tại vì Đức Phật là bi trí tình, còn chúng tôi là tham sân si, vì thua cho nên phải cúi đầu, chịu đầu hàng để theo Ngài, để học đòi cái đức tánh của Ngài, để một ngày nào đó chúng tôi sẽ được giác ngộ như Ngài. Cho nên chúng ta lệ Phật, chúng ta học đòi giáo lý của Đức Phật, hãy dâng tròn niềm tin lên Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nhất là Đức Thế Tôn và giáo lý của Ngài. Chúng ta phải dâng tròn niềm tin lên, thì khi đó chúng ta mới dứt dứt từ từ mà lên, cái là dứt được cái hoài nghi. Thì cái vì mà tu đầu hoàng là vì thánh mà đầu tiên đó, thấp nhất đó, tức là bảy kiếp sau, chậm nhất là bảy kiếp sau mới đắc quả là vì này đã diệt được ba cái này: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Giới cấm thủ là mê tín đó. Giới cấm thủ là mê tín. Hầu hết Phật giáo của mình mà ảnh hưởng về Trung Quốc đó, thì chúng ta có những bài văn sám, có những bài văn tùng, những bài văn tán rất là hay, nhưng mà dễ lẫn lộn đạo khổng, đạo lão vào trong đạo của mình. Nhưng mình cũng Phật tử, mình cũng còn vàng bạc, mình cũng còn linh đồng, mình cũng còn bói toán vân vân. Mình còn cái mê tín thì cái này thuộc. Mình còn thờ ông Táo, còn tin đúng chuyện. Cho nên cái này thuộc về giới cấm thủ, là mình không có theo con đường của Đức Phật một cách tròn vẹn, mà mình vẫn còn nghĩ đến những cái nghi lễ, những cái tin của ngoại đạo. Cho nên cái này nó làm cho mình đi theo tà kiến. Thì nếu mà cái người Phật tử mà, hay là vị tỳ kheo ni mà diệt được thân kiến, hoài nghi nơi giáo lý của Đức Phật, nơi Đức Phật, nơi Tăng, và bỏ được cái giới cấm thủ, thì ba cái điều này thì quý đạo hữu tự nhiên mình diệt được rồi, là tự nhiên vào dòng thánh, thì gọi là tu đạo huân thật lai. Đó. Rồi từ từ bóp nhỏ cái tham lam sân hận si mê thì mình từng bậc mình lên nữa. Tu đạo huân, tư la hàm, a la hàm, đến a la hán, diệt hẳn, tức là vô sanh. Đến quả thứ ba đó cũng không bao giờ trở lui nè, cho nên gọi là bất lai. Khi mà dập tắt được tham lam sân hận si mê rồi, tự nhiên không còn trở lui nữa, đi thẳng một đường mà đi mà thôi. Nhưng mà trước hết là người Phật tử phải nên tạo cái mầm móng, tạo cái móng. Đó là cái móng, bỏ cái thân kiến, tập đừng chấp ngã. Chấp ngã nhiều, một cái dần nhiều cũng do chấp ngã. Nói xấu người khác cũng do là chấp ngã. Muốn đề cao mình nói xấu người khác, làm cho mình quằn quại, khổ đau, buồn phiền, phiền nào cũng do chấp ngã. Vì nào mà sống hồn nhiên thoải mái ở trong đời thì vì đó được vươn lên một cách nhẹ nhàng. Mà vì nào mà cố chấp vào cái bản ngã của mình, sân hận, đố kỵ, ganh tị vân vân, thì cuộc đời nó cứ đau khổ hoài. Thế nên cái việc mà tu hành nên từ từ bóp nhỏ cái kiến thức sai lầm về thân này, trường tồn vĩnh cửu nơi mình, để thấy thân này giả tạm, thấy khổ, thì khi đó chúng ta mới từ từ chúng ta mới tu niệm được. Mà hễ khi nào mà mình chấp cái ngã này, khó mà có thể mà giải thoát được. Cho nên hễ mà bóng thì nó nổi lên, mà trì thì nó chìm xuống. Hễ mà chấp cái ngã này thì đây là một gánh nặng, mà vất được gánh nặng tức là không chấp ngã, và tin tưởng một cách sâu sắc vào chánh pháp của Đức Thế Tôn, thì cái đó là cái điều mà làm cho mình đi từ từ theo gót chân Phật, chúng ta sẽ được giải thoát. Và tuyệt đối không có theo ngoại đạo, tuyệt đối không tin theo những cái pháp cúng quậy, giết súc vật mà cúng vân vân, thờ ông Táo vân vân, tất cả những cái thờ chư thiên, thờ thần địa, thần thổ địa, rồi tất cả mấy cái đó thật sự ra đó là cái chuyện mà là mình theo cái tục của mình mà thôi. Cho khi là thờ Phật rồi thì chỉ theo Phật Pháp Tăng, chỉ tin Phật Pháp Tăng, các vị Bồ Tát mà thôi, không tin cái gì khác nữa đó. Thì như vậy đó thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta được ba cái giai đoạn đầu, dầu là chưa tròn vẹn, nhưng mà chúng ta bắt đầu tạo dựng những cái mầm mống tốt đẹp này, thì lần lần chúng ta sẽ đi vào dòng thánh và thoát khỏi cái phàm. Và cái thứ tư đó là ái dục. Quý đạo hữu thấy không? Ta là người, cho đến chư thiên, cho đến con vật lớn, con vật nhỏ, con cá, cho đến con muỗi, tất cả đều có nam nữ. Tất cả đều vì ái dục mà khổ. Thì nếu mà chúng ta tập lần lần diệt bớt cái mầm mống ái dục này đi đó, thì nó sẽ làm cho mình vươn lên trong đạo một cách dễ dàng. Nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ đời sống vợ chồng, mình không lập gia đình nữa, nhưng mà nên nhẹ bớt. Như trong kinh Đức Phật dạy, làm sao mà cho người được sống lâu đó, thì trong nó có một điều là nam nữ phải nên tiết độ. Người mà say mê nam, người mà say mê nữ, người đó không sống lâu được. Ở trong đó cái điều mà đầu tiên hết là luôn luôn vui vẻ, đừng buồn, là người mình làm cho mình được sống lâu. Khi mà vui đừng có vui quá độ, thức đêm thức hôm, vì như vậy đó là làm cho mình nó mất sức khỏe. Khi ăn uống phải ăn uống điều độ, chứ đừng có khi mình ăn bình thường 2-3 chén, mà khi có cái đồ ăn thiệt ngon 4-5 chén là cái bao tử mình mệt mỏi. Rồi là đời sống vợ chồng cũng vậy, tuy là mình là vợ chồng là người bạn lâu dài, chứ đừng quá luyến ái. Có người mà vợ xa một chút chiều cũng không được, chồng xa một chút chiều cũng không được, như vậy mình sẽ luyến ái đời này qua đời kia, mình bao giờ mà nekhama, tức là xuất gia được hết. Mình cũng thương với nhau trong đời, nhưng mà nên nhè bớt cái sự luyến ái giữa nam nữ. Vì Đức Phật nói nam là mồi của nữ, nữ là mồi của nam, biết như vậy. Cho nên chúng ta vừa vừa để chúng ta bóp nhọ cái này lại, thì đời sống của chúng ta được sống lâu. Đó là về thể xác, mà về tinh thần chúng ta sẽ trong sáng. Chúng ta sẽ từ từ một kiếp nào đó chúng ta nghe Đức Phật chỉ nói một câu đào là chúng ta có thể giải thoát giác ngộ mà xuất gia được. Đó. Thành ra đó cái pháp thứ tư đó là ái dục nên bớt. Là cái pháp cuối cùng là thù oán. Thù oán là cái này là Đức Phật nói chê tà năng phi cỡ về ba văn và đa mi Như Lai gọi sự uất ức buồn phiền than tiếc giận hờn là tội, tác ý này là tội. Cho nên người nào mà thù oán là người đó khó mà có thể giải thoát được. Nhất niệm sân tâm khởi bạc vàng trưởng môn khai, tâm sân mà nó dấy lên rồi bao nhiêu cửa ác mở ra. Cho nên nếu có ai nói mình điều gì xấu xa, thôi mình cứ nhận mình là xấu xa đi, thì nó hay hơn là mình đối chối, mình đánh lại, mình chửi bới lại cho hạ lòng, để rồi mình tạo nên cái sự thù oán trong kiếp này luôn là kiếp sau. Đó. Thì cứ Đức Thế Tôn cứ hay ví tâm địa là đất này. Đất này mình đổ nước sạch, đất rồi không nói gì hết. Đổ nước thơm, đất cũng chẳng nói gì. Cuốc đất lên trồng cũng nói gì. Bỏ phân chỗ cũng nói gì. Nước lụt cũng nói gì. Đốt lửa đây đó, đất cũng chẳng nói gì. Thì mình cũng làm được như vậy, mình bắt chước như vậy đi. Ai chửi bới, ai nói xấu, ai làm gì, đừng có thanh minh, thanh nga gì, mệt lắm, khổ sở lắm. Để cho cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng đi, rồi một ngày nào đó mình có bỏ cái thân của mình đi, thân hoại màng chung rồi, mình có đi đến một cảnh giới tốt đẹp hơn. Cho nên nắm cái điều này, ông Ukka, ông nói, bạch sư con đoàn diệt hoàn toàn. Thân kiến không có, hoài nghi không có, mê tín dị đoan con không có, tình dục con không có, đem bố thí vợ hết cả rồi. Rồi con không có thù oán ai hết, con rải tâm từ bi đến tất cả chúng sanh. Lúc đó vị tỳ kheo nghe 8 cái điều đó, vị tỳ kheo ngạc nhiên quá đi, thán phục quá đi, tâm hồn cảm thấy nhẹ nhàng, ăn cơm trưa rồi ôm bình bát về. Khi ôm bình bát về đó, vô thẳng Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, con đã đến nhà của cư sĩ Ukka như ngài đã dạy, và cư sĩ Ukka đã trả lời 8 điều vi diệu rõ ràng cho con được biết rồi. Bạch Đức Thế Tôn, con xin bạch với ngài rõ và con sẽ thọ trì. Đức Thế Tôn nói lành thay, cư sĩ Ukka trả lời những điều rất là đúng đắn. Và này các tỳ kheo, đây là 8 điều vi diệu các con nên thọ trì và nên biết rằng cư sĩ Ukka ở thành Vesali đã thành tựu 8 pháp vi diệu này, mà các con nên nhớ để tiến lên trên con đường đạo. Thì nãy giờ thầy nói tất cả những cái điều vi diệu của vị cư sĩ Ukka đó, thầy không muốn tất cả mọi người đi bố thí chồng hay là bố thí vợ, mà thầy chỉ muốn là tin một cách vững chắc nơi Đức Thế Tôn. Đó, nên quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Đó, đó là cái điều mà hết sức là quan trọng. Rồi thì là nên nhẹ nhàng bớt cái đời sống bám víu trong thế gian. Tất cả các cái pháp thế gian, sắc tốt tiếng hay, mùi thơm vị ngon nơi đụng chạm vừa lòng, khi chết rồi mình cũng chẳng còn gì nữa. Khi kia làm vua làm quan, giờ chết rồi cũng chỉ là một nắm xương tàn lành tánh, chẳng còn gì cả. Cho nên bớt, từ từ bớt cái luyến ái, nhạ nhạ nó ra, bóp nhỏ cái tâm luyến ái đó lại, để chúng ta gần gần với chánh pháp, dễ dàng với chánh pháp hơn. Rồi chúng ta nên tập bố thí. Trước hết là bố thí với cha mẹ trước, cúng dường cha mẹ trước, rồi san sẻ cho vợ cho chồng, san sẻ cho anh em trong gia đình, rồi cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Tất cả công việc nào lợi ích chúng sanh, chúng ta nên tập bố thí. Thì như vậy chúng ta sẽ có cái phước báo hết sức là tốt đẹp. Khi các vị mà đến hầu hạ cha mẹ hay là hầu hạ chư tăng thì nên hết lòng. Ví dụ như mình có một chén nước rót cho chư tăng thì cũng là hết lòng kính trọng. Chứ không phải là vì nào mà đem cao lương mị vị cũng cho chư tăng, khi đó mới có phước đâu. Mà cái lòng của mình có trong sạch hay không, mình cũng một ly nước mà cái tâm hồn mình quý trọng cái vị thầy, với ý nghĩa là mình hỗ trợ cho vị xuất gia tu hành để vị này thành đạo, hướng dẫn cho mình trên bước đường tu hành, vân vân. Thế nên cái tâm là hết sức quan trọng, còn vật thực là cái vật cúng dường tùy theo cái sức của mình, nhưng mà cái lòng trong sạch là cái điều hết sức là quan trọng. Ngoài ra quý đạo hữu nên đi nghe pháp, và khi nghe pháp rồi đó, có những người bạn nào xa xôi chưa biết chùa, chỉ đường cho họ đi. Bố thí xe thuyền được sự an vui, bố thí vật thực thì được sức khỏe, bố thí áo quần thì được sắc đẹp, bố thí đèn đuốc thì được mắt sáng, có trí tuệ. Cho nên nếu người nào già trẻ mà không có xe cộ, mình nên cho người ta quá giang đi đến chùa. Nếu mình không dạng nói được những lời Phật dạy cho những người xung quanh mình, thì cũng chờ họ đến chùa để chư tăng ni hướng dẫn họ tu hành, san sẻ cái tình thương đối với họ, san sẻ cái lòng rộng rãi của mình đối với họ, san sẻ lời dạy của Đức Phật đối với họ. Đây gọi là pháp thí. Mà trong cái sự bố thí có cái pháp thí tài thí, pháp thí vô ý thí, an ủi người ta, vân vân. Khi nào mà có một chỗ nào có người bình trong nhà thương, tin cho thầy biết để thầy đi. Có một vị đạo hữu ở trong nhà thương, chỉ gọi thầy, thầy chỉ nói mấy câu không, vì nó cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ. Từ khi con nói chuyện với ngài rồi, con cảm thấy yên lòng, con ngủ ngon. Thì một vài câu nói qua nói về, một cái đạo hữu người Tích Lan bị mộ tim, kêu đến cho thầy, thầy nói lúc nào ai đâu cứ gọi cho thầy đi, thầy sẽ rải tâm từ bi từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu. Thường có cái pháp mà ngài Narada dạy đó, khi mà nghe một người nào bình như vậy, mình rải tâm từ bi từ trên đầu xuống chân, từ chân lên đầu, mình cứ nghĩ cái power, cái đức trong sạch của Đức Thế Tôn, của Phật Pháp Tăng, và rải cái lòng từ bi, cái tình thương của mình, của chư Phật đến họ, thì tự nhiên trong kia mát mẻ. Đôi khi trong nhà thương thầy cầm máy, thầy đọc bài kinh Favatusapamangalang là cầu ý đức Phật Pháp Tăng Tam Bảo gia hộ, trong họ cảm thấy vui vẻ. Thì quý đạo hữu nên an ủi những người bình, những người già cả không có cơ hội đến chùa, nên trợ họ, nên mất biểu họ, nên đem kinh cho họ, đem băng thuyết pháp của thầy mà để bên bàn nhiều đó, có vị biết tới lấy không thì mình lấy, mình đem cho mấy người kia. Thì như vậy đó, mình có cái phước báo. Rồi từ từ đó mình sẽ được, mình với chư thiên, ở đâu cũng có chư thiên hết á. Bây giờ mình làm cái gì á mà mình nói rằng cha mẹ tôi không thấy nghe, bè bạn không thấy nghe, thầy không thấy nghe, mà ai thấy biết không? Chư thiên. Bây giờ quý đạo hữu không tới mà thầy làm cái gì trong phòng, chư thiên ở đột cây thấy biết hết. Thì mình nghĩ như vậy, các đạo hữu nghĩ như vậy, mình làm phước có chư thiên biết rồi, mình làm cái gì vợ có chư thiên biết. Nếu mình làm vợ nên sám hối, nên làm tốt nên tiếp tục. Thì như vậy mình cũng nói chuyện được với chư thiên, mình sống với chư thiên mà. Ở trong kinh Đức Phật nói mình sống với các loài chúng hết trơn, mình sống chung với bò trâu này, trâu bò đi với trong ruộng với mình chứ ai nữa đâu, chó mèo heo ngựa chuột. Ban đêm mà thầy ở trên lầu dòm xuống là nào mèo nào chuột đủ thứ là đi giữa sân sáng choang là mình sống chung rồi, chư thiên nữa, rồi là ngà quỷ, rồi là đủ thứ. Cho nên chúng ta nên cố gắng để mà trau dồi mình, nghĩ rằng mình làm điều gì sai trái đều có người khác biết, mà mình làm điều gì lành có người khác biết, cho nên mình hoan hỷ tiếp tục làm điều lành. Và mỗi tối trước khi đi ngủ nên sám hối, người nào cũng vậy, dầu chú làm tội cũng làm tội, con xin sám hối những tội lỗi do thân miệng ý bất tình của con gây nên trong ngày hôm nay, xin Phật Pháp Tăng xá tội lỗi cho con, nguyện tất cả chúng sanh đừng có oán hận lẫn nhau, xin cho được sự an vui nhẹ nhàng ngủ, không có mộng mị xấu xa gì cả. Và cố gắng đoàn tần những cái điều mà cư sĩ Úc Ga là làm gương mẫu, đó là chấp ngã, thấy không? Rồi thì là nghi ngờ chánh pháp. Đi chùa chẳng được hết, tu chẳng được hết, bố thí chẳng được hết. Con mới bố thí rồi xe con hư rồi. Con mới đi, con đi chùa mà ngày qua nó đụng xe vào cầu. Cái chuyện đụng xe lại đụng xe, mà cái phước là mình vẫn có. Không, cái chuyện đó đời vô thường nó như vậy, đừng có nói thế. Mình hoài nghi như vậy rất là uổng. Giới cấm thụ là mê tín dị đoan, đừng tập trung hết vào Phật pháp tăng tam bảo. Vậy và tùy hỷ chúng ta làm được công việc gì trong chùa mà nói thầy hô à, giờ làm chánh điện quý đạo hữu, giúp công giúp quỹ, tùy công đức của mình đóng góp vân vân. À, làm bất cứ việc gì, dân y mình ngay dân y, nếu mình có dân được một bộ y, mình dân một cuộc trà phòng, mình dân một cây viết chì, nhưng mà tâm trong sạch để cho nó có cái phước báo vui vẻ rồi hồi hướng cho cựu huyền thất tổ của mình vân vân. Thì ta noi gương ngài dạy các vị tỳ kheo nên noi gương cư sĩ Úc Ga. Các con hãy thọ trì tám điều vi diệu, thì thiền nam tín nữ cũng hạnh diện là mình có người cư sĩ quá khứ đã thành tựu được tám pháp vi diệu. Đó là cái điều hết sức cần thiết mà thầy mong tất cả quý thiền nam tín nữ cũng như là chư tăng ni nên noi cái gương của cư sĩ Úc Ga để chúng ta hành trì chánh pháp, hoằng dương chánh pháp, đem sự lợi lạc tất cả chúng sanh. À, thời pháp hôm nay ngang đây là chấm dứt, hẹn toàn thể quý đạo hữu tuần sau. Và thầy xin hồi hướng cái pháp thí hôm nay đến cho trời phàm thiên đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên hộ pháp người đệ tử Viện Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể quý thiền nam tín nữ. Xin các ngài thọ hưởng tùy ý để tiến hóa trên đường đạo và gia hộ với chư tăng ni cùng toàn thể thiền nam tín nữ hiền diện hôm nay, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước ở hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm và đạo tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, chư hương linh ký tự tại chùa, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về biển cực lạc bằng những đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chúng viên thành.